Thầy có dặn con thông báo với đạo tràng là trong tháng năm dương lịch, tháng năm dương lịch là tháng Cát Tường, do tháng là tháng Đức Phật thành đạo, cho nên thầy sẽ truyền giới quy y Tam Bảo. Và thầy có dặn con nói qua cho đạo tràng về giới quy y Tam Bảo và giới cư sĩ. Thì sau khi mình nhận quy y Tam Bảo từ một vị thầy thì mình có hai loại giới: giới quy y và giới cư sĩ. Giới quy y tức là sau khi quy y Phật thì mình cần phải làm gì, từ bỏ những gì; sau khi quy y Pháp mình cần phải làm gì, mình từ bỏ những gì; và sau khi quy y Tăng mình cần phải làm những gì và từ bỏ những gì. Thì phần giới quy y này, cụ thể những ba điều cần từ bỏ và ba điều cần phải thực hành sau khi quy y ba ngôi Tam Bảo, thì đạo tràng mình có thể đọc qua trong phần giải thoát trong lòng tay, phần quy y Tam Bảo. Và sau khi quy y Tam Bảo xong thì mình cũng sẽ nhận nhận giới cư sĩ từ từ thầy, ở đây là từ Rinpoche. Và đối với cách làm của thầy á, trong buổi lễ quy y Tam Bảo là thầy sẽ yêu cầu học trò hứa giữ giới. Và trong các buổi học trước thầy có nói rằng thầy chỉ yêu cầu học trò giữ ít nhất là một giới và nhiều nhất là bốn giới. Tổng cộng mình có năm giới quy y Tam Bảo và năm giới cư sĩ. Mình cần trong suốt buổi lễ, khi mà đọc theo thầy lời nguyện quy y và nhận giới, thì mình cần hứa, tự hứa trong lòng mình giữ ít nhất là một giới và giữ nhiều nhất là bốn giới. Thì năm giới cư sĩ này bao gồm: thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, và thứ năm là không uống rượu hoặc dùng chất kích thích. Thì nếu như thông thường thì vào các buổi lễ quy Tam Bảo, nhất là khi mà thầy giảng về giới cư sĩ á, thì con nhớ là học trò của thầy hỏi rất là nhiều câu hỏi về cách giữ giới. Ví dụ như hỏi một câu hỏi rất là hay gặp, là ví dụ như các học trò thường hay hỏi là ăn thịt có phải là phạm giới sát sinh hay là không. Đó là một câu hỏi rất là thường gặp. Thì đạo tràng mình, trước khi buổi lễ quy y, nếu mình có muốn tìm hiểu thêm về 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 giới, khi nào thì phạm giới, khi nào hành động của mình trở thành một hành động có tạo nghiệp, có tạo ác nghiệp, tức là phạm giới, thì mình có thể chủ động đọc trước qua phần nhân quả trong giải thoát trong lòng tay. Bởi vì phần nhân quả trong giải thoát trong lòng tay có nói kỹ các yếu tố để khiến cho một hành động tạo thành một hành động có tạo nghiệp. Bởi vì mình có nhiều hành động, nhưng mà có những hành động không tạo nghiệp, có những hành động có tạo nghiệp. Thì nếu mình thắc mắc và chưa kịp hỏi thầy, thì mình có thể đọc qua phần nhân quả, phần nghiệp nghiệp trắng, phần nghiệp trắng và nghiệp đen trong giải thoát lòng tay. Thì sau buổi học thì có lẽ ban tổ chức sẽ ghi chú cho đạo tràng mình cái trang sách phần nhân quả, cũng như trang sách về phần ba điều cần giữ, ba điều cần thực hành và ba điều cần từ bỏ sau khi nhận quy y Tam Bảo. Thì ngày và giờ của buổi lễ quy y Tam Bảo thì ban tổ chức sẽ thông báo sau. Và sau buổi học này thì ban tổ chức cũng sẽ hướng dẫn cho đạo tràng mình cách quy y Tam Bảo trên trang web, và cách nhắn tin qua Viber để đăng ký tham dự buổi lễ quy y. Và vào buổi học trước thầy cũng có nói rằng thường thì khi học trò nhận giới quy y Tam Bảo từ thầy thì các học trò của thầy rất là háo hức được nhận tên, pháp danh. Tuy nhiên do thầy rất là bận, cho nên pháp danh mà thầy trao cho mình có thể đến rất là chậm, thậm chí từ 1 đến 3 năm. Cũng cũng có thể là chuyện bình thường, cho nên mình hãy chuẩn bị tinh thần là mình sẽ không có pháp danh thật là sớm như là mình mong đợi. Thì đó là phần thông báo về buổi lễ quy Tam Bảo trong tháng năm dương lịch mà thầy muốn con thông báo với đạo tràng. Bây giờ con sẽ chuyển qua phần ôn tập Lam Rim. Trong buổi ôn tập ngày hôm nay, con sẽ ôn bắt đầu từ phần cách lắng nghe pháp. cho đến hết phần hết cái mục thứ hai trong 6 nghi lễ chuẩn bị, mình có tất cả 6 nghi lễ chuẩn bị thì thầy đã dạy xong hai nghi lễ rồi, thì con sẽ ôn tập từ phần lắng nghe pháp cho tới hai nghi lễ chuẩn bị. Tuy nhiên nếu nếu con không ôn tập kịp hết phần này thì con sẽ ôn tiếp trong khoảng 1 tháng sau. Tuy nhiên trước khi đi vào ôn tập những phần trong mình học 3 tuần vừa rồi, con muốn giới thiệu lại về cấu trúc và chung nhất của Lam Rim khi nói về thứ tự thực hành Phật pháp. Bởi vì mình chỉ mới học vào một hai bước đầu tiên thôi, cho nên có thể đạo tràng mình chưa nắm toàn bộ bức tranh tổng thể của Lam Rim. Thì khi nói đến thực hành Lam Rim thì các pháp tu tập trong Lam Rim được chia thành 3 phần chính. Như là lớp mình thấy trên màn hình, thứ nhất là trước thời thiền thì mình cần làm những gì, trong thời thiền chính thì mình cần làm những gì, và sau thời thiền thì mình cần làm những gì. Thì để chuẩn bị cho thời thiền, ví dụ như con sẽ nói sơ qua về cấu trúc chính. Để chuẩn bị cho thời thiền thì mình có 6 nghi lễ chuẩn bị, thì đó là phần mà thầy đang giảng cho lớp mình. Và sau khi đã thực hành 6 nghi lễ chuẩn bị rồi để chuẩn bị thân và tâm cho thời thiền, thì trong thời thiền mình cần làm những gì? Thì các pháp tu trong thời thiền chính được chia làm 4 phần nhỏ. 4 phần này chính là 4 học phần mà mình sẽ làm bài thi. Đó là nền tảng của đạo lộ, phần những pháp tu cho những người thuộc phạm vi nhỏ, những pháp tu cho những người thuộc phạm vi trung bình, và những pháp tu cho những người thuộc phạm vi lớn. Thì cấu trúc 4 học phần của Lam Rim được chia theo cái sườn này, gồm 4 phần chính là những pháp tu tập chúng ta cần phải tiến hành trong thời thiền chính. Và sau khi đã hoàn thành thời thiền chính thì mình cần làm gì? Đó là mình cần phải cầu nguyện và hồi hướng. Thì đây là cấu trúc chung của toàn bộ thứ tự tu tập theo Lam Rim. Thì ngay bây giờ trong ngày hôm nay, thì trước khi đi vào phần chuẩn bị cho thời thiền, tức là 6 pháp tu tập, thì con sẽ nhắc lại phần cách lắng nghe pháp. Đó là trong 3 tuần vừa rồi, thì tuần thứ 5 của Lam Rim, thầy đã dạy về cách lắng nghe pháp. Thì thứ nhất trong cách lắng nghe pháp thì có 2 đề mục chính. Đó là thứ nhất là quán sát lời lạc của việc học pháp và bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật pháp và người dạy pháp. Trong các buổi ôn tập này thì con có thể không không nói lại hết được tất cả. Con xin lỗi, vừa rồi con bị mute cái microphone. Thì con xin nhắc lại phần 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 gần nhất con vừa nói, là nếu như đạo tràng mình không có điều kiện học thuộc lòng hết những tất cả những điểm mà thầy dạy trên lớp, thì ít nhất mình phải nhớ hết những đề mục chính thuộc Lam Rim. Bởi vì nếu không nhớ những đề mục này thì khi ngồi xuống mình thiền, mình sẽ không biết thiền về cái gì. Và để phần ôn tập hôm nay thì trước hết thì con bắt đầu vào phần cách lắng nghe pháp. Thì có 2 phần chính, đó là quán sát việc lợi lạc của việc học pháp và bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật pháp và người dạy. Thì trong các buổi học trước, thầy đã hướng dẫn mình lợi lạc của việc học tập Phật pháp, đó là mình sẽ dần dần có được khả năng nhận diện được phiền não và đối trị lại phiền não đó đối với bản thân mình, là diệt dần dần mình diệt tiêu từ trừ phiền não của bản thân mình. Và lợi lạc khác là mình cũng sẽ dần dần có khả năng giúp được người khác diệt trừ phiền não của họ. Và đó là quán sát lợi lạc của việc học pháp, và để mình có thể phát khởi động cơ tu học. Thì cái đề mục thứ 2 trong cách lắng nghe đó là bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật pháp và người dạy. Thì phần này mình có thể đọc thêm trong sách Giải thoát trong lòng Tây. Phần tiếp theo đó là mình đi vào cách thực thụ lắng nghe pháp. Trong cách thực thụ nghe pháp này thì sách Giải thoát trong lòng Tây nói đến 3 phần chính. Con xin lỗi, nói đến 2 phần chính. Thứ nhất là từ bỏ 3 lỗi, và thứ hai là 6 thái độ mình cần phải rèn luyện. Trong phần thứ nhất đó là 3 lỗi mình cần phải từ bỏ, là thứ nhất Lỗi thứ nhất là lỗi khiến cho bản thân mình giống như một cái bình bị lật úp. Bình lật úp thì mình không có đổ thêm nước vào đó được. Cho nên nếu như lỗi của mình là nếu như mình như một cái bình bị lật úp, tâm mình không thể nào tiếp nhận được giáo pháp. Và lỗi thứ hai đó là lỗi như là một cái bình hôi hám. Bình lật úp ở đây á, là do lỗi là mình hoàn toàn không không mong muốn nghe pháp, và mình không muốn lắng nghe giáo pháp, và mình không có động lực nghe pháp, cho nên cái lỗi đó sẽ khiến cho mình như là một cái bình bị lật úp. Bình bị lật úp rồi thì tâm mình không thể tiếp nhận được bất cứ điều gì. Lỗi thứ hai là lỗi bình hôi hám. Tức là nếu như mặc dù cái bình không bị lật úp, nhưng cái bình đó nó chứa chất dơ, nó rất là hôi hám do bị chứa chất dơ, thì điều này tượng trưng cho việc là tâm mình mang nhiều thành kiến, có những cái tư tưởng tiêu cực lúc mà nghe pháp. Thì nếu nếu mình đi vào một thời giảng pháp, và mình cưu mang những cái tư tưởng tiêu cực trong tâm, ví dụ một số tư tưởng tiêu cực như là mình đến nghe pháp và không với động cơ trong sạch là tìm tòi học hỏi giáo pháp của Đức Phật, mà chỉ muốn nghe pháp, vừa nghe vừa phán xét cái người giảng pháp, xem vị ấy nói trúng hay nói trật, vân vân, và cần xem vị ấy nói có hay hay là không, thì tất cả những cái tư tưởng như thế được xem là tư tưởng tiêu cực, khiến cho tâm của chúng ta được ví như một cái bình hôi hám. Và nếu mà giáo pháp mà được rót vào một cái bình như vậy thì giáo pháp cũng sẽ không còn là giáo pháp nữa, mình sẽ không nhận được lợi ích nào. Và lỗi thứ ba khiến cho mình lắng nghe không hiệu quả đó là tâm mình trở thành một cái bình bị rò rỉ. Bình bị rò rỉ ở đây tức là tượng trưng cho cái việc mà mình nghe rồi thì mình quên rất là nhanh. Khi nếu mà mình quên rất là nhanh thì bao nhiêu giáo pháp rót vào trong tâm mình thì cũng sẽ bị chảy ra ngoài hết, hệt như là nước chảy ra khỏi một cái bình bị rò rỉ. Và thầy cũng có dặn rằng để khắc phục cái điểm mà mình hay quên, thì sau mỗi buổi giảng pháp của thầy thì mình có thể dành 5 đến 10 phút, để ngay ngay sau khi thầy kết thúc buổi giảng thì mình có thể dành 5 đến 10 phút để hồi tưởng lại tất cả những gì thầy vừa giảng. Khi mà mọi thứ thầy vừa giảng còn rất là mới, mình mới vừa nghe thức thì mình hồi tưởng lại trong vòng 10 phút như vậy, sẽ giúp mình nhớ lâu hơn. Thì đó là ba lỗi mình cần từ bỏ khi mình lắng nghe pháp. Lỗi thứ nhất là mình hoàn toàn không có động lực nghe pháp, thì cách đối trị với lỗi thứ nhất là mình phải phát sinh động cơ nghe pháp. Và lỗi thứ hai là tâm mình như một cái bình hôi hám hay bình chứa chất dơ. Lý do là mình mang rất nhiều tư tưởng tiêu cực trong tâm lúc mà nghe pháp. Cách đối trị là mình phải tìm cách làm cho tâm lắng dịu lại, và tìm cách xoa dịu hết mọi cái tư tưởng, mọi cái suy nghĩ không cần thiết lúc mà nghe pháp. Và lỗi thứ ba là bình rò rỉ, là lỗi mình hay quên pháp. Thì cách đối trị là mình hãy dành ít phút ngay sau khi thầy pháp để hồi tưởng lại tất cả những gì mình vừa nghe, để giúp cho mình nhớ lâu hơn. Đó là ba lỗi và ba cách đối trị. Tiếp theo sau ba lỗi là sáu thái độ chúng ta cần phải rèn luyện để có thể lắng nghe pháp hiệu quả nhất. Thái độ thứ nhất là xem bản thân mình như là một người bệnh. Ở đây chủ yếu là một người mang tâm bệnh. Lỗi thứ hai, con xin lỗi, thái độ thứ hai mình cần phải rèn luyện là xem giáo pháp mình đang học như là thuốc để chữa tâm bệnh. Và thái độ thứ ba là mình xem vị thầy giảng pháp như là lương y, như là một người thầy thuốc đang đang cố gắng chữa tâm bệnh cho mình. Và thái độ thứ tư là mình cần phải xem việc tu hành của mình hệt như là uống thuốc để chữa bệnh. Và thái độ thứ năm, chúng ta cần xem vị thầy hướng đạo tâm linh như là một vị Phật. Cái thái độ thứ năm này khá là quan trọng, bởi vì trong Giải Thoát Trong Lòng Tay nói rằng nếu chúng ta xem vị thầy giảng pháp như một vị Phật, thì những điều lợi lạc chúng ta nhận được từ vị thầy sẽ y hệt như là lợi lạc chúng ta nhận được từ một vị Phật. Bởi vì thời này mình không có đủ thiện nghiệp để gặp trực tiếp được một vị giác ngộ hoàn toàn như một vị Phật. Cho nên để có được lợi lạc giống như lợi lạc mình nhận được từ một vị Phật thì chúng ta cần rèn luyện thái độ xem vị thầy giảng pháp cho mình cũng hệt như là một vị Phật. Và thái độ thứ sáu chúng ta cần rèn luyện cũng rất là quan trọng như là thầy có nhấn mạnh, đó là chúng ta cần phải mong Phật pháp được tồn tại lâu dài, bởi vì Phật pháp là một cái cách thức giúp cho không những bản thân mình mà tất cả chúng sinh khác vượt qua tất cả mọi khổ đau. Thì bốn thái độ đầu tiên ví cái việc tu hành Phật pháp mình như là uống thuốc chữa bệnh, thì con đã phân tích khá là kỹ cái ví dụ này, cái ẩn dụ này trong buổi ôn tập. Và thứ nhất là để mình có thể phát khởi động động cơ tu tập thì con cũng xin nhắc lại sơ, đó là thường thì khi mà chúng ta mang bệnh thì chúng ta rất là mong muốn khỏi được được chữa khỏi bệnh, và chúng ta có một cái động cơ rất là mạnh để đi kiếm thầy thuốc, và chúng ta sẵn sàng bỏ hết bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để đi đi tìm thầy hay thuốc thuốc tốt để chúng ta có thể chữa được thân bệnh của mình. Tuy nhiên nếu như chúng ta chưa chưa phát sinh được động cơ tu tập Phật pháp này, giống như cái việc chúng ta đi chữa thân bệnh, thì mình cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta có động cơ chữa thân bệnh mạnh mẽ như vậy nhưng mà động cơ chữa tâm bệnh thì mình lại chưa phát sinh đầy đủ. Thì theo cái nhìn của con thì một trong những nguyên nhân đó là tác hại của cái bệnh trên thân rất là rõ ràng. Khi chúng ta bệnh, có một vấn đề về sức khỏe trên thân của mình thì mình ngay lập tức cảm nhận được, các giác quan mình ngay lập tức cảm nhận được, và mình sẽ không cần ai nói với mình cũng sẽ tự biết rằng những chứng bệnh trên thân đó nếu không chữa lành thì sẽ khiến cho chất lượng cuộc sống của mình và khiến cho thân thể mình đau đớn và bất tiện đến mức nào. Thì cái điều đó không mình không cần ai nói, mình cũng có thể cảm nhận được cái sự đau khổ trên thân của mình, cái nỗi khổ thân khi mình mang bệnh. Vì đó, chính vì vậy chúng ta thường tự nhiên phát sinh động cơ chữa bệnh trên thân của mình rất là mạnh liệt. Tuy nhiên cái bệnh trên tâm của mình thì rất là vi tế, rất là tinh tế, và không phải lúc nào mình cũng phát hiện được tâm bệnh, và không phải lúc nào mình cũng ý thức đầy đủ được là nếu như không chữa tâm bệnh thì những tâm bệnh đó sẽ dẫn đến cái hệ quả nào trong tương lai. Cho nên để phát sinh được cái động cơ tu học chữa chữa khỏi tâm bệnh thì chúng ta cần phải bỏ nhiều công sức hơn. Thứ nhất là để nhận diện được cái trạng thái tâm của mình ngay lúc này, xem mình có những cái bệnh trên tâm như thế nào, có những loại tâm bệnh nào, và thứ hai mình phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ lại nhiều lần là nếu như chúng ta không không làm bất cứ điều gì, không không có hành động cụ thể và để cho những cái tâm bệnh đó ngày càng phát triển trong tâm của mình, thì trong tương lai mình sẽ gánh chịu những hệ quả nào. Thì chúng ta cần phải thấy rõ tác hại của tâm bệnh, hệt như là cách mình thấy được tác hại của thân bệnh, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng phát sinh động cơ tu tập, và sáu thái độ lắng nghe pháp này sẽ tự nhiên phát sinh trong tâm của mình. Nếu như chúng ta ý thức rõ được tác hại của tâm bệnh và rất là khát khao chữa lành tâm bệnh bằng giáo pháp, thì đó là cách con vừa ôn cho đạo tràng cách lắng nghe pháp, bao gồm từ bỏ ba lỗi và rèn luyện sáu thái độ. Thì về cách dạy pháp thì thầy không hướng dẫn cụ thể mình dạy pháp một cách gọi là trang trọng như là thầy dạy cho học trò, mà thầy đã chia sẻ trong lớp là cách chúng ta nên chia sẻ giáo pháp với gia đình của mình như thế nào. Thì khi khi nói về điểm này thì thầy đã dặn đạo tràng rằng khi có nhiều thời gian mình dành cho gia đình thì mình hãy giảm bớt nói về những điều không hay. Cụ thể là mình hãy giảm bớt nói về những cái khuyết điểm của những người khác. Mình hãy bớt nói về người người thứ ba, tức là người không có mặt ở trong buổi đó. Bởi vì thầy nói rằng đa phần khi mình nói về một người vắng mặt trong cái buổi trò chuyện, mình nói về một người thứ ba, thì đa phần mình sẽ bới móc những khuyết điểm của người đó. Và một cái chủ đề thứ hai thầy cũng khuyên đạo tràng mình đừng nên đề cập quá nhiều, đó là đề cập đến những cái điều mình mong muốn có được trong cuộc đời nhưng lại chưa đạt được. Thì nếu như mình đề cập quá nhiều về những cái mong mỏi, những cái điều khát khao, những cái mục tiêu vật chất trong cuộc sống, thì vô tình những cái buổi trò chuyện đó nó khiến lòng tham trong con người mình nó ngày càng tăng trưởng. Không hay. Và thay vào đó thầy hướng dẫn đạo tràng hãy chia sẻ tất cả những gì mình hiểu thông qua quá trình học Lam Rim, chia sẻ cho gia đình của mình. Tuy nhiên thầy cũng dặn là mình chia sẻ vừa phải và quan sát cái mức độ tiếp nhận của người thân trong gia đình của mình. Nếu người thân trong gia đình mình rất là hứng thú và say mê tiếp nhận thì mình tiếp tục chia sẻ. Còn nếu mình thấy người thân mình chưa đủ sự hứng thú và không muốn tiếp nhận thì mình có thể dừng chia sẻ. Và một điều thứ ba thầy dặn là khi có thời gian dành cho người thân thì mình hãy cố gắng nói về những chuyện vui, và thậm chí mình có thể cười thật là nhiều để tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Thì đó là những điểm thầy đã dạy trên lớp. Còn đối với trong giải thoát ra vòng tay ở trong sách, thì các đề mục chính trong sách về cách giải pháp, đó là người giải pháp luôn nghĩ đến lợi ích của việc giảng dạy giáo pháp, và người giải pháp phải kính trọng pháp, người giải pháp phải có lòng từ bi đối với người nghe, và người giải pháp phải chấp nhận chia sẻ giáo pháp khi có yêu cầu, hoặc khi mà chưa được yêu cầu nhưng mình thấy chia sẻ ra, nói ra giáo pháp có lợi cho người nghe thì mình hãy chia sẻ. Tuy nhiên ở ở điểm này thì gần như bây hiện tại những người mới học như mình sẽ không có khả năng phát hiện được thời điểm nào hoặc là chủ đề giáo pháp nào nó khi nói ra sẽ có lợi cho người nghe, thì mình rất là ít ai trong chúng ta có được khả năng đó. Cho nên mình nếu như mình không thể nào xác định được là cái việc mình chia sẻ pháp có lợi cho người nghe hay không thì mình hãy im lặng, và chỉ khi nào có người yêu cầu mình giải thích một điểm gì đó trong giáo pháp thì mình mới nói và theo cách hiểu của mình mà thôi. Thì đó là bốn phần trong việc bốn cái điểm chính trong việc cách giải pháp. Thì đó là cách lắng nghe và giải pháp trong Lam Rim. Và tiếp theo mình đi vào phần sau 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 khi Lam Rim nói về cách dạy pháp và cách lắng nghe pháp, thì phần tiếp theo bắt đầu từ ngày thứ tư, chúng ta sẽ đi vào các bước tu tập thực thụ của Lam Rim. Thì như hồi nãy con có nói chung thì Lam Rim có ba phần chính. Thứ nhất là nền tảng của đạo lộ, thứ hai là Lam Rim có ba phần chính đó. Thứ nhất là những gì mình cần làm trước thời thiền, những gì mình cần làm trong thời thiền và những gì mình cần làm cuối thời thiền. Và hôm nay con sẽ ôn về trong trước thời thiền, tức là mình có nghi lễ chuẩn bị bao gồm 6 phần. Thì trong 6 phần chuẩn bị cho thời thiền này, như trên màn hình mình thấy 6 nghi lễ chuẩn bị này này bao gồm: thứ nhất là quét dọn nhà cửa và bài trí bàn thờ tam bảo, thứ hai là cúng dường, thứ ba ngồi đúng tư thế và quy y và phát tâm, thứ tư là nghĩ đến ruộng phước, thứ năm là cầu nguyện 7 phần hay là thất chi nguyện, và thứ sáu là các phần cầu nguyện thêm. Thì thầy đã hướng dẫn mình ba phần đầu tiên rồi. Bây giờ con sẽ ôm cho đạo tràng mình ba phần đầu tiên. Thứ nhất là quét dọn và bài trí bàn thờ Phật. Thì thứ nhất là quét dọn nhà cửa. Thì ở đây trong 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 bài giảng của thầy thì thầy đã nhấn mạnh Vì sao mình cần phải quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ tươm tất? Có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là trước thời thiền thì mình ở bước thứ hai trong nghi lễ chuẩn bị thì mình cúng dường. Thì trước khi cúng dường thì cho lên Đức Phật thì mình phải thỉnh Đức Phật đến nơi ở của mình, và Đức Phật hiện diện ở nơi ở mình thì mình mới cúng dường. Thì mà trước khi mình thỉnh Ngài đến nơi ở của mình thì mình phải dọn dẹp, quét dọn nơi ở của mình cho thật sạch sẽ và tươm tất. Thì đó là lý do chúng ta quét dọn nhà cửa. Đó là lý do quét dọn nhà cửa là cái bước đầu tiên, trước nhất, trong trong nghi lễ chuẩn bị. Và phần quét dọn nhà cửa này cũng là mục đích thứ hai, đó là biểu trưng cho việc mình đang quét sạch mọi cáu bẩn trong tâm của mình. Cho nên việc quét dọn nhà cửa trong Lam Rim không đơn thuần là một việc quét dọn nhà cửa thế tục bình thường, mà biểu trưng cho việc mình đang dọn dẹp tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong tâm của mình. Thì ở trong Giải Thoát Trong Lòng Tay có một ví dụ khá là dài về một người tên là Đường Nhỏ. Thực hành giáo pháp và chủ yếu qua cách quét dọn nhà cửa. Thì Lam Rim trong sách cũng có ghi cho mình hai hai câu mình có thể đọc thầm ở trong tâm mình khi mình thực hành quét dọn. Thì hai câu đó con đang chiếu trên màn hình. Tham ái là cấu uế không phải bụi, cấu uế ám chỉ tham không phải bụi. Thì tức là những cái bụi bẩn mà mình thấy trên nền nhà, cái hiện tướng của nó xuất hiện trước mặt mình là bụi. Tuy nhiên khi mình một người khi thực hành Lam Rim, khi quét dọn những cái bụi bẩn đó thì mình không xem đó là bụi bẩn thế tục bình thường, mình xem tất cả những cái hạt bụi ở trên nền nhà, ở trên đồ vật trong nhà của mình, chính thực là những cái tham ái, là những cái điều dơ bẩn trong tâm của mình. Và mình trong lúc mình quét dọn thật sạch những cái bụi bẩn ở trên nhà của ở trong nhà của mình thì mình đồng thời nghĩ rằng mình đang quét dọn dẹp tất cả những suy nghĩ tiêu cực, những phiền não, những cấu uế, những ô nhiễm trong tâm của mình. Thì trong Lam Rim thì chúng ta có thể học thuộc lòng hai câu này để chúng ta thực hành khi mình tiến hành quét dọn nhà cửa. Và sau bước quét dọn là mình bài trí bàn thờ Tam Bảo của mình. Thì sắp xếp bàn thờ Tam Bảo thì mình có chủ yếu nói về sắp xếp các biểu tượng giác ngộ của Phật. Thì Đức Phật có ba khía cạnh giác ngộ của một vị Phật. Thứ nhất là thân giác ngộ, thứ hai là khẩu giác ngộ, và thứ ba là ý giác ngộ. Thì thân giác ngộ của một vị Phật được biểu trưng bằng một cái bảo tháp. Thì nếu chúng ta thờ một cái bảo tháp ở trên bàn thờ thì bảo tháp đó tượng trưng cho thân giác ngộ của Đức Phật. Nếu chúng ta thờ một quyển kinh trên bàn thờ Phật thì quyển kinh này tượng trưng cho khẩu giác ngộ của Đức Phật, tức là những cái lời nói giác ngộ của Đức Phật. Và nếu chúng nếu à, con xin lỗi nếu chúng ta thờ một pho tượng Phật hoặc tranh ảnh của Đức Phật thì đó là thân giác ngộ. Nếu chúng ta tranh ảnh và tượng Phật sẽ biểu trưng cho thân giác ngộ của Đức Phật, quyển kinh sẽ biểu trưng cho khẩu giác ngộ của Đức Phật, và bảo tháp sẽ biểu trưng cho ý giác ngộ của Đức Phật. Nếu mình có ba loại pháp bảo này mình có thể thờ để biểu trưng cho ba khía cạnh giác ngộ của một vị Phật. Thì có một điều thầy không có nói trong trong lớp Lam Rim 23 này, tuy nhiên thầy đã đề cập trong trong các khóa trước, đó là trong trong ba biểu tượng này, nếu chúng ta buộc phải thu xếp cao thấp có thứ tự thì quyển kinh sẽ là cái biểu tượng quan trọng nhất, bởi vì chính khẩu giác ngộ hoặc là lời giác ngộ của Đức Phật là cái phương tiện trực tiếp giúp cho chúng sinh biết được đường đi, con đường tu hành để thoát khỏi mọi mọi phiền não. Cho nên nếu nếu được thì chúng ta hãy thờ quyển kinh cao hơn pho tượng Phật và bảo tháp. bảo tháp để biểu tượng trưng cho cái việc là lời giác ngộ của Đức Phật, tức là lời dạy của Đức Phật là phương diện quan trọng nhất ở trong ba phương diện này, bởi vì chính lời dạy của Đức Phật là phương tiện trực tiếp giúp chúng sinh biết được con đường thoát khỏi mọi khổ đau. Thì bên cạnh bài trí ba biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ của Đức Phật, thì trong buổi học thầy cũng có nói rằng chúng ta có thể để gần để phía bên dưới các biểu tượng giác ngộ của Đức Phật và gần nơi chúng ta thờ Phật là hình ảnh của người thân của mình, để làm gì? Để mỗi khi mỗi buổi sáng thức dậy mình cầu nguyện với Đức Phật thì mình nhớ đến việc rằng chúng ta tu hành Phật pháp, một mục tiêu lớn để trong việc chúng ta tu tập Phật pháp đó là giúp cho tất cả chúng sinh, trước nhất là người thân của mình thoát khỏi mọi phiền não. Chúng ta để ảnh của người thân gần nơi chúng ta thờ Tam Bảo để nhắc nhở bản thân rằng việc tu hành của mình không chỉ làm lợi cho bản thân mà còn làm lợi cho tất cả chúng sinh khác, và cụ thể nhất và gần nhất là những người thân trong gia đình của mình. Thì đó là phần thứ nhất, là nghi lễ chuẩn bị thứ nhất, quét dọn và bài trí bàn thờ Tam Bảo. Bây giờ con sang nghi lễ chuẩn bị thứ hai, đó là cúng dường. Nghi lễ chuẩn bị thứ hai gồm cúng dường. Thì ở đây thì đối với cúng dường thì thứ nhất mình phải có tâm thành kính. Cúng dường ở đây và mình phải cúng dường với niềm tin. Với niềm tin thì trong trong buổi giảng trước thì thầy có nêu ra một cách để chúng ta biết rằng chúng ta có thật sự đang tin tưởng vào Đức Phật hay là không. Thì thầy có hướng dẫn rằng nếu sau khi chúng ta thỉnh cầu Đức Phật vào đến nơi ở của mình, thỉnh cầu Đức Phật hiện diện ở trong gian thờ của mình, và nếu mình có một một cái cảm nhận rất là mạnh mẽ rằng Đức Phật thực thụ đang ở trong nhà của mình, thì lúc đó là niềm tin của mình đối với Đức Phật là một niềm tin rất là vững chắc. Còn nếu chúng ta thỉnh cầu Đức Phật xong và mình bán tín bán nghi, mình không biết Phật đã đến chưa, Ngài có hiện diện trong cái gian ở nơi gian thờ của mình hay không, nếu mình có tâm nghi như thế thì chính là niềm tin của mình đối với Đức Phật chưa phải là một niềm tin vững chắc. Thì đó, thứ nhất là vấn đề niềm tin, và thứ hai là một câu hỏi thứ hai thầy cũng đặt ra cho đạo tràng ở trong buổi giảng, đó là mình nên cúng dường cái gì lên lên Đức Phật. Và thầy có hỏi đạo tràng rằng mình có bao giờ tự hỏi rằng mình dâng cúng một món nào đó thì Đức Phật có thích hay là không. Thì đó là câu hỏi mình nên tự hỏi bản thân mình. Và theo cách nhìn của thầy thì chúng ta nên cúng dường lên Đức Phật những gì mình thích. Mình thích cái gì thì mình hãy cúng dường lên Đức Phật cái đó. Bởi vì những cái gì mình thích thì mình hay bám chấp vào nó. Mình hay rất là trân quý những gì mình thích và mình có cái tâm bám chấp vào những cái món đồ đó. Cho nên nếu mình có thể cúng dường những gì mình thích lên Đức Phật và không còn bám chấp vào những món đồ đó, thì đó là một trong những cách cúng dường tốt nhất. Và thầy cũng có dạng đạo tràng tất cả những vật phẩm cúng dường, nhất là thức ăn, khi mình đã cúng dường lên lên Đức Phật rồi thì sẽ nhận được gia trì từ Đức Phật. Và sau khi mình cúng dường những cái phần thức ăn đầu tiên lên Đức Phật, và những cái phần cúng dường đó đã được thọ nhận gia trì, thì khi chúng ta ăn vào những cái phần thực phẩm đó thì chúng ta cũng đồng thời tiếp nhận được gia trì từ từ Đức Phật. Và khi mà thầy giảng về về điểm này thì thầy cũng đã hướng dẫn đạo tràng mình làm thí nghiệm trồng hai cây hoa y hệt nhau, và mình thử nghiệm rằng đối với cây hoa thứ nhất thì mình lúc mà mình tưới nước mình cũng cầu nguyện và dùng nước cúng dường mình tưới cho cái cây hoa thứ nhất và cầu nguyện cho cái cây hoa đó khi khi tưới nước, khi chăm sóc nó. Và đối với cây hoa thứ hai mình sử dụng nước bình thường, mình không cầu nguyện, và hãy xem sau 2-3 tuần thì hai cây hoa đó phát triển khác nhau như thế nào. Thì đó là về phần cúng dường. Thì đối với phần cúng dường chia làm hai, phần này thì thầy không có nói trên lớp, cho nên con sẽ đi sơ qua rất rất nhanh. Cúng dường bên ngoài hay là ngoại cúng dường, tức là những cái lễ vật cụ thể mình có thể cầm nắm được thì mình dâng lên Đức Phật, đó gọi là ngoại cúng dường, tức là cúng dường bên ngoài. Còn cúng dường bên trong là những lễ vật mình quán tưởng ra trong tâm, mình cúng dường lên Đức Phật. Ví dụ như mình có thể kết hợp cả hai loại cúng dường này cùng một lúc. Ví dụ như khi mình dâng một chén nước lên bàn thờ Tam Bảo, mình cúng dường Đức Phật, thì nếu như mình chỉ ngừng lại ở cúng dường ngoài thì mình chỉ dâng cúng Đức Phật có một chén nước mà thôi. Tuy nhiên nếu mình kết hợp cả hai, mình đồng thời lúc đó mình quán tưởng rất là nhiều nước tràn ngập khắp không gian, mình dâng cúng hết lên Đức Phật, thì mình đang kết hợp cúng dường bên ngoài và cúng dường bên trong. Thì cái lễ vật mình nghĩ ra đối với pháp cúng dường bên trong là hoàn toàn không có giới hạn. Và chính vì những lễ vật mình nghĩ ra khi cúng dường bên trong không có giới hạn, có thể nhiều đến mức vô hạn, cho nên mình sẽ tích tập nhiều công đức hơn nếu kết hợp cả hai loại cúng dường này. Và con cũng xin chia sẻ thêm là thầy cũng đã từng nói rằng khi mình giả sử khi mình đi du lịch, mình phát hiện một cái phong cảnh rất là đẹp, mình rất là thích, thì ngay lập tức mình sẽ tiến hành cúng dường bên trong, mình dâng cúng lên Tam Bảo, lên Đức Phật. Tất cả những cảnh đẹp mà mình hiện được đang chiêm ngưỡng trước mắt mình, thì đối với những cái cảnh vật như thế thì mình không cách chi mình cúng dường bên ngoài được, bởi vì mình không phải là người sở hữu tất cả những cái cảnh đẹp đó, mình chỉ có thể tiến hành cúng dường bên trong mà thôi. Cho nên cúng dường bên ngoài thì có hạn chế, tùy thuộc vào điều kiện vật lý của mình. Tuy nhiên cúng dường bên trong hoàn toàn không có hạn chế, và chỉ có điều nhất là mình có nhớ hay là không thôi. Mình có nhớ khi mình bắt gặp được những điều đẹp đẽ, những điều mà làm hài lòng giác quan, mình có nhớ mình để cúng dường lên Tam Bảo hay là không. Nếu nhớ thì mình có thể ngay lập tức cúng dường bên trong để tích tập công đức. Thì đó là về phần cúng dường. Thì phần cúng dường là phần thứ hai trong trong 6 nghi lễ chuẩn bị. Thì bây giờ mình sang phần thứ ba. Phần thứ ba trong 6 nghi lễ chuẩn bị là ngồi đúng tư thế 8 điểm của Tỳ Lô Giá Na và phát tâm quy y. Thì ngồi đúng tư thế ngồi và quy y. Thì trước nhất là đạo tràng mình nên chuẩn bị cái đệm ngồi. Thì chuẩn bị cái chỗ ngồi của mình như thế nào thì đã có được hướng dẫn rất là rõ trong Giải Thoát Năm Vòng Tay. Đạo tràng mình có thể đọc thêm trong sách để biết mình chuẩn bị đệm ngồi này như thế nào. Và sau khi mình đã có đệm ngồi rồi thì mình hãy chuẩn bị thân. Thì tư thế 8 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na bao gồm 7 điểm về thân và điểm thứ 8 là về hơi thở. Thì tư thế 7 điểm này, thứ nhất là cái chân của mình có thể xếp chéo nhau theo theo tư thế hoa sen, tức là kiết già. Nhưng mà nếu mà mình đang hai chéo hai chân với nhau, mình bị đau quá, mình không ngồi lâu được, thì mình có thể đang chéo chân theo tư thế bán già, mình để một chân nằm phía trên chân kia thì sẽ dễ hơn nếu như mình không thể nào ngồi kiết già. Thì lưng của mình hay là cột sống của mình phải thẳng. Thì thầy đã nói một nguyên nhân, một lý do mà mình phải giữ cho lưng thẳng, bởi vì khi lưng mà thẳng thì tất cả các kinh mạch, các đường dẫn khí trong người mình sẽ thẳng và khí di chuyển trong người sẽ được thông suốt hơn. Và nếu mà khí di chuyển thông suốt trong người thì tâm của mình sẽ dễ tập trung hơn. Còn tư thế tay thì bàn tay phải mình đặt ngửa bên trên bàn tay trái và hai bàn tay mình đặt trên chân ngang ngang với rốn. Thì và hai ngón tay cái mình hai đầu ngón tay cái khẽ chạm vào nhau. Thì thầy cũng đã giải thích hai đầu ngón tay cái khẽ chạm vào nhau để mình giúp cho Khí trong cơ thể của mình có thể luân chuyển dễ dàng khắp cơ thể của mình. Đó là nguyên nhân chúng ta cần phải khẽ chạm hai đầu ngón tay cái với nhau. Tư thế thứ tư là răng, môi và lưỡi. Thì răng và môi mình để tự nhiên. Lưỡi thì mình chạm đầu lưỡi vào cái vòm họng phía trên, hoặc là cái chân răng ở ở phía trên, tùy mình. Thì khi mình uống cái lưỡi lên trên, mình chạm vào vòm vòm họng trên, thì sẽ giúp cho mình, nếu như ngồi lâu á, thì mình sẽ không tiết ra quá nhiều nước bọt. Mình sẽ giúp cho mình tiện lợi hơn trong lúc ngồi thiền lâu. Và đầu mình phải thẳng, và hơi nghiêng về phía trước, là hơi cúi nhẹ về phía trước. Ở đây mình cúi nhẹ cho đến khi nào cái cổ của mình nó thẳng với cột sống, thì đó là một là mình có thể ngừng. Mình không cúi quá. Nếu mình cúi đầu quá nhiều thì sẽ dễ ngủ gục. Và mắt thì trong sách nói rằng mắt mình nên hướng vào đầu mũi, tức là cái hướng nhìn của mắt thì phải thấy được cái đầu mũi của mình. Tuy nhiên thầy nói rằng nếu điểm này khiến cho mình mất tập trung thì mình có thể nhắm mắt lúc thiền cũng không sao. Và điểm thứ bảy trong bảy tư thế thiền tinh thân đó là vai, thì hai vai cần phải cân bằng nhau và phải thẳng. Và chuẩn bị tâm thì tư thế thứ tám trong tám điểm tỳ lô giá na đó là tâm của mình. Và mình làm cho tâm lắng dịu mình xuống bằng cách tập trung vào hơi thở. Tập trung vào hơi thở, giữ cho tâm không tán loạn. Khi mình phân tâm thì mình đếm hơi thở đến 7 hoặc 21. Và trong lúc khi mình tâm mình đã lắng dịu lại, không còn những cái tạp niệm xen vào nữa, thì mình bắt đầu khởi động cơ tốt cho thời thiền. Động cơ ở đây tức là xóa bỏ, diệt trừ, mình tu thiền để diệt trừ phiền não. Và động cơ đây cũng là động cơ phát tâm bồ đề, tức là mình tiến hành diệt trừ phiền não không chỉ vì lợi lạc của bản thân, mà còn vì lợi lạc của tất cả những chúng sinh khác. Trong bài giảng của thầy thì thầy nói đến hai cách mình quan sát hơi thở. Cách thứ nhất là mình nỗ lực tập trung vào hơi thở, và khi nào mình bị phân tâm thì chúng ta bắt đầu đếm hơi thở, đếm đến 7 hoặc đếm đến 21. Thì mình hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, vân vân. Và thầy có một lưu ý rằng cái bước đếm hơi thở chỉ là biện pháp đối trị là khi mình bị mất tập trung mà thôi. Khi mình nhận ra tâm đã tập trung vào hơi thở rồi thì chúng ta ngừng đếm hơi thở và chỉ cần tập trung vào hơi thở mà thôi. Cách thứ hai để tập trung vào hơi thở đó là chúng ta khi thở vào, mình nghĩ trong tâm mà tôi đang thở vào. Khi chúng ta thở ra, mình nghĩ trong tâm tôi đang thở ra. Và trong quá trình mình tập trung vào hơi thở, khi giác quan phát hiện bất cứ cái thay đổi nào ở môi trường xung quanh, ví dụ khi đang thiền hơi thở mình nghe có tiếng nhạc, thì mình biết rằng có tiếng nhạc đang phát xung quanh mình. Khi có ai gọi mình thì mình ngay lập tức trong tâm biết rằng có người đang gọi tôi, vân vân. Thì cách thiền thứ hai này là cũng là một cách mình rèn luyện tâm chánh niệm, hoàn toàn tỉnh thức về tất cả những gì diễn ra xung quanh mình. Thì thầy cũng khuyên đạo tràng có thể dành nhiều thời gian hơn để thiền theo cách thứ hai, vì theo đó mình có thể vừa tập trung vào hơi thở, vừa rèn luyện tỉnh thức và chánh niệm. Thì đó là phần 8 tư thế, 7 điểm trên thân và hơi thở, kết hợp thành 8 tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thì thầy đã về phần này thì tư thế ngồi, sau khi mình ngồi xuống rồi, trong bước 3 thuộc 6 bước chuẩn bị, thì bước 3 gồm tư thế ngồi và quy y. Thì đối với về quy y thì nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng. Thì Phần này thì thầy chưa nói trên lớp. Tuy nhiên là vì mình sắp quy y Tam Bảo cho nên con cũng xin phép nói sơ qua. Phật là những người hoàn toàn thoát khỏi phiền não. Pháp là lời dạy của Phật. Tăng là người thực hành đúng đắn lời dạy của Phật. Thì ba định nghĩa này của Phật, Pháp, Tăng là cách định nghĩa dễ hiểu nhất, phù hợp với những người thực hành Lam Rim. Và trong lúc mình quy y thì mình cũng phải đồng thời phát triển niềm tin vào Đức Phật, và cái tín tâm của mình vào Đức Phật là điều quan trọng khi mình phát tâm quy y. Thì sang bước thứ tư, con sẽ chưa nói về bước thứ tư bởi vì thầy chưa giảng phần này. Tuy nhiên, nhiều khả năng tuần sau thầy sẽ đi vào hướng dẫn quán tượng ruộng phước. Thì con xin được nói với đạo tràng là đây là phần cực kỳ quan trọng, bởi vì quán tưởng ruộng phước sẽ là phần đi theo lớp mình trong tất cả, gần như tất cả mọi pháp tu về hiển giáo lẫn mật giáo sau này. Cho nên đạo tràng mình hãy thu xếp thời gian để tuần sau mình lên lớp đầy đủ để được nghe thầy, trực tiếp nghe thầy hướng dẫn quán tượng ruộng phước. Và ruộng phước cũng có nghĩa là đạo tràng cũng đã nhận được cái ảnh ruộng phước mà thầy đã hướng dẫn mình. Nếu như mình không có thờ được tượng Phật ở trên bàn thờ Tam Bảo thì mình có thể in ra một bức ảnh ruộng phước để thờ. Để thờ thì tuần sau thì thầy sẽ hướng dẫn về ruộng phước, nên đạo tràng hãy nỗ lực thu xếp thời giờ để mình online nha, trực tiếp nghe thầy dạy. Thì đây trên màn hình của con hiện tại là tất cả những điểm về ba bước đầu tiên trong sáu bước chuẩn bị. Thì con nhận ra là nếu có thời giờ thì mình nên bỏ thời gian để tóm tắt lại Lam Rim như là một cái dạng ý có thứ lớp như thế này. Bởi vì khi mình tự tóm tắt lại Lam Rim theo cách như con đang trình bày trên màn hình thì sẽ giúp ích rất nhiều, để mình có thể nhớ về tất cả những điểm quan trọng nhất thuộc về Lam Rim. Và khi giả sử khi sau này khi ban tổ chức làm bài kiểm tra sau 4 học phần thì chắc chắn những câu hỏi đó cũng chỉ để kiểm tra xem mình có nhớ tất cả những cái đề mục này hay không mà thôi. Bởi vì đây là những đề mục Lam Rim, là những gì tối thiểu mình cần phải nhớ. Bởi vì như con đã nhiều lần đề cập là nếu mình không nhớ những đề mục của Lam Rim thì sau khi mình đi vào thời thiền, mình tiến hành 6 bước chuẩn bị xong, mình đi vào thời thiền thực thụ, mình sẽ không tài nào biết được chúng ta phải thiền về cái gì. Và lúc đó mình, nếu mình chỉ suốt thời thiền mình chỉ tập trung vào hơi thở trong suốt thời thiền mấy chục phút đồng hồ, thì đó không phải là thiền về Lam Rim, mà chỉ thiền về hơi thở mà thôi. Mình sẽ không được lợi lạc gì, mình sẽ không phát sinh trí tuệ về Lam Rim. Thì con vừa ôn tập xong từ cách lắng nghe pháp cho đến hết phần thứ ba thuộc cho đến hết bước thứ ba trong 6 nghi lễ chuẩn bị phục Lam Rim. Bây giờ con sẽ xem mình có câu hỏi nào hay không, tại vì mình còn 10 phút. Những câu hỏi nào mà chắc chắn con rất là chắc chắn bởi vì thầy đã từng trả lời thì con xin phép trả lời luôn. Những câu hỏi nào mà con chưa từng nghe ai đặt câu hỏi cho thầy và thầy con chưa biết thầy sẽ trả lời thế nào thì con sẽ xin thầy trả lời sau. Một bạn hỏi con là ban tổ chức có thể gửi file ôn tập này cho đạo tràng hay không. Thì cái dàn ý mà con đang chiếu trên màn hình, có thể con đang chiếu trên màn hình đó, giống như một cái một cái cây có nhiều nhánh, rồi con có thể mở rộng ra các tiểu mục á, thì đối với cái file này á, thì con xin phép không chia sẻ với đạo tràng. Bởi vì nếu như tự mỗi người mình có thể vẽ ra được một cái dàn ý hoàn chỉnh theo đề mục Lam Rim thì đó là điều vô cùng có lợi lạc. Chính tự mình con cũng đã vẽ ra toàn bộ cái cây theo theo cấu trúc Lam Rim cho cả toàn bộ quyển sách. Thì sau khi con tự mình con làm điều đó thì gần con đã thuộc lòng gần những 50% các đề mục trong Lam Rim. Thì con chia sẻ với đạo tràng là đạo tràng hãy, nếu có thời gian, nên tự vẽ ra cái cây có cấu trúc theo đề mục của Lam Rim. Mình có thể kiếm một tờ giấy rất là khổ lớn, mình học đến đâu thì mình chia nhánh đến đó. Thì sau khi mình hoàn toàn học kim học xong Lam Rim, mình sẽ có một cái bản đồ tư duy đầy đủ tất cả những đề mục trong Lam Rim. Cho nên file mà con có rất nhiều nhánh cây như trên màn hình á, thì con sẽ không chia sẻ. Tuy nhiên cái file trình chiếu, cái file PowerPoint và con trong chiếu slide á, thì ban tổ chức sẽ chia sẻ cho học viên, cho đạo tràng để có những cái điểm trong slide ôn tập. Câu hỏi thứ hai là mình đã quy y với một vị thầy thì có được phép nên quy một vị thầy khác không? Thì câu này đã có nhiều học trò hỏi thầy, và thầy thầy đã trả lời là không sao cả. Tuy nhiên lúc nào thì thầy cũng lưu ý rằng khi mình theo chân một vị thầy thì có những cái lời hứa mình hứa với từng vị thầy khác nhau, tức là những cái thệ nguyện đối với thầy của mình. Ví dụ như mình theo nhiều thầy thì mình phải giữ nhiều lời hứa với nhiều vị thầy khác nhau. Cho nên cái việc theo nhiều vị thầy khác nhau là hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ cần nếu mình đã có hứa nguyện với vị thầy nào đó thì mình phải phải giữ. Thì nếu mình theo rất là nhiều vị thầy thì càng có nguy cơ mình phá vỡ những cái thệ nguyện đối với từng vị thầy. Bởi nếu như mình không nhớ hết tất cả những lời hứa của mình đối với từng vị một, cho nên chỉ có lưu ý đó mà thôi. Việc quy y Tam Bảo đối với nhiều vị thầy hoàn toàn không có vấn đề gì. Có pháp danh rồi có được đăng ký lễ quy y không? Thì có pháp danh rồi, tức là mình đã từng quy y Tam Bảo với một vị thầy khác rồi, bây giờ mình quy y lại cũng không sao. Tuy nhiên thậm chí ví dụ như con đã quy y với thầy mình rồi, với Rinpoche rồi, con quy y lại một lần nữa không sao, nhưng mà cái việc quy y lại đó càng tốt. Bởi vì cách ví dụ như sau khi mình quy y Tam Bảo, sau khi mình quy y Tam Bảo, mình nhận năm giới cư sĩ và mình lỡ phá giới, mình lỡ phạm ác nghiệp, mình phá giới, thì cách duy nhất để có thể phục hồi lại cái giới nguyện, giới cư sĩ là phải nhận lại giới quy y từ một vị thầy. Cho nên mình đã quy y rồi, với thậm chí mình đã quy y với thầy rồi, với Rinpoche rồi, và khi khi có dịp Rinpoche truyền lại giới quy y cho những học trò mới thì mình cũng nên thu xếp đến dự lễ quy đó để mình phục hồi lại những cái giới cư sĩ mà mình đã lỡ mình phá. Câu hỏi: em ở chung cư bàn thờ hiện nay đang thờ thổ công chúa đất, có thể đặt chung được không ạ, hay là phải lập bàn thờ riêng? Thì câu hỏi này con xin để dành lại để ban tổ chức thưa lại với thầy. Có câu hỏi nhờ con nói thêm về ruộng phước, thì tuần sau thì thầy sẽ hướng dẫn ruộng phước. Đạo tràng mình nhớ nhớ online. Quy y mật tông kim cương thừa thì mình được quy y mấy lần, cần những giới nào, và nếu phạm phải giới thì phải thế nào? Thì quy y Tam Bảo thì không có chia mật tông hay là hiển tông, thì bởi vì chỉ là quy y Tam Bảo thôi. Và quy y Tam Bảo thì mình quy y bao nhiêu lần cũng được. Nếu đặc biệt là khi mình phát hiện ra mình đã phá giới sau khi nhận quy y, thì mình nếu muốn phục hồi lại năm giới cư sĩ thì chỉ có một cách, là phải nhận lại giới quy y mà thôi. Cho nên còn những năm giới quy y cư sĩ thì quy y Tam Bảo thì có hai loại giới mình sẽ nhận, đó là giới quy y và giới cư sĩ. Giới quy y bao gồm ba điều chúng ta cần thực hành sau khi quy y, tức là sau khi quy y Phật cần làm điều thứ nhất, sau khi quy y Pháp cần làm điều thứ hai, sau khi quy y Tăng cần làm điều thứ ba. Đó là ba điều cần làm sau khi quy y Tam Bảo, và mình cũng có luôn là ba điều cần từ bỏ sau khi quy y Tam Bảo. Thì ba điều cần cần tu và ba điều cần bỏ này sau khi quy y Tam Bảo có ghi rất rõ trong Giải Thoát Trong Lòng Tây phần quy y, và đó là giới quy y. Còn giới cư sĩ sẽ là năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đó là năm giới cư sĩ. Và con xin nhắc lại là khi mình quy y với Rinpoche thì Rinpoche chỉ yêu cầu học trò giữ ít nhất là một giới và giữ nhiều nhất là bốn giới do mình tự chọn, để mình giảm giảm đến tối thiểu cái nguy cơ mình phá giới. Bởi vì nếu mình không lượng sức và mình hứa luôn là giữ năm giới và cảm thấy sau cùng cảm thấy quá khó, bắt đầu mình phá phá giới thứ nhất, và khi mình đã phá một giới rồi thì sẽ có rất nhiều nguy cơ, mình tâm mình nó lơi lỏng ra thì mình phá luôn tất cả những giới còn lại. Cho nên thầy khuyên học trò rất kỹ lưỡng là chỉ hứa giữ những giới mình có khả năng giữ, và chừng nào mình phát hiện ra mình quyết tâm giữ thêm giới thì lần quy y tiếp theo mình lại tham dự lễ quy y, và mình hứa giữ giới khi khi thầy truyền giới. Ảnh ruộng phước mình có thể in ra treo trong phòng thờ không ạ? À, điều đó có lợi lạc gì? Thì hồi buổi giảng trước thì thầy có nói rằng nếu chúng ta không có pho tượng Phật thì mình có thể thờ ảnh ruộng phước, bởi vì ảnh ruộng phước đó là biểu trưng của thân của Đức Phật. Một lợi lạc của ruộng phước đó là tất cả những vị Phật, vị Bồ Tát, tất cả những bổn tôn, thừa và hiển thừa, đều có trên ruộng phước, đều có trên ruộng phước. Bởi vì ruộng phước đó là tất cả những vị đạo sư, vị Bồ Tát, chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai, mà theo dòng truyền thừa. Cho nên thờ ruộng phước, cái điều lợi lạc thứ nhất là mình thờ một bức ảnh, một bức tranh, và mình đồng thời thờ mình đang thờ tất cả các vị Phật và tất cả các vị Bồ Tát. Và một điểm quan trọng về ruộng phước con sẽ có thể chia sẻ nhanh là tất cả những vị được minh họa trên ruộng phước đều là những vị đã chứng được tánh không, tức là những vị đã dự vào hàng thánh rồi, tức là đã không còn là phàm phu nữa mà đã được dự vào bậc thánh. Chỉ khi nào mà đi vào kiến đạo rồi, chánh được chứng được tánh không thì mới có thể ngồi trên ruộng phước. Thì đó là cái điểm dễ nhất mà cũng có thể chia sẻ về ruộng phước ngay 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 lúc này. Câu hỏi nói rõ hơn về dòng truyền thừa thì xin để lại cho thầy ạ. Còn một vài câu hỏi sau, còn một vài câu hỏi tiếp theo thì con xin tổng hợp sau, và nếu câu hỏi nào mà thầy đã từng trả lời, con xin giải đáp vào buổi ôn tập tiếp theo. Còn những câu hỏi nào thầy chưa từng trả lời thì tụi con sẽ tổng hợp và để gửi lên thầy. Và bây giờ cũng đã hết giờ ôn tập của ngày hôm nay, và con xin lỗi đạo tràng, con cũng đang có việc bận đi ra ngoài, cho nên con xin phép được kết thúc buổi ôn tập ngày hôm nay. Và sau buổi này thì ban tổ chức sẽ hướng dẫn đạo tràng cách đăng ký quy y Tam Bảo, và thời gian cụ thể của lễ quy y trên Zoom sẽ được hướng dẫn sau. Con xin kết thúc buổi ôn tập thứ hai của lớp mình ở đây, và con cảm ơn đạo tràng ạ. À.